bữa nay mà thì trong lúc đó bà Long Nữ biết rằng ngài đại chiến chưa có nhận thức lời của Đức Phật nói quyền, chứ không phải là nói thật. Ngài bà Long Nữ biết sao trở về Trúc Lâm Kinh Xá trong lúc đó. Thì về Trúc Lâm Kinh Xá là gặp ngài Xá Lợi Phất. Vì Xá Lợi Phất trí tuệ đại nhất, nhưng mà trí tuệ của ngài Tinh Văn, trí tuệ của hàng Tinh Văn cũng như trí tuệ của Bậc Trung học, chứ chưa không phải là cái trí tuệ của Bậc Đại học. Hãy hiểu được, cái đó phải hiểu từng chứa chẳng nó rồi mới thấy đâu đi này. Chính ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng như ngài nói không được.
Cô mới thành phẩm được, chúng tôi tu từ nhỏ, bây giờ anh được ra, đưa thành phẩm tu từ nhỏ, không có thành được.
Thì bà Long Nữ mất cầm một cái viên ngọc, bà đem theo bởi vì cái lâm trung ngọc nhiều lắm, ngọc là có bóng nhiều lắm, cho nên là cái ngọc dưới đó bóng nhiều lắm, đó là cái loại cá lớn, cái ngọc nó nhả ra, là tôi biết bà này với ông này xuống dưới, đó, thì đem cái viên ngọc, đem viên ngọc dâng cho Đức Phật. Bà mới bà Long Nữ mới hỏi trong đại chúng, nói rằng tôi thành tâm dân viên ngọc này lên Đức Phật, Phật nhận liền cái nhanh chóng thành công. Thì trong đại chúng nói rằng rất nhanh, bởi vì Đức Phật biết cái lòng thành của bà, cho nên Đức Phật nhận rất nhanh. Thì bà Long Nữ nói rằng chính sự giác ngộ của chúng tôi nó có thể nó nhanh sắp mấy như là khi mà tôi dâng cái viên ngọc lên cho Đức Phật, cho nên cái phần mà gọi là cái phần phần dữ lý có một đoạn á, tôi nói cái chỗ này để nói lên cho quý vị thấy rằng là đây về phần dữ lý thì trong này đã nói đây, tức là trang 92 nữa anh. Nó không chỉ hai mình đây chỉ là tiếp tục đoạn để quý vị thấy đâu, chỉ thứ hai á, ở cái đoạn một hai đoạn ba đó, đoạn ba con mê nhất nhất ngộ nhất thờ, đây là chỉ tiếp tục đoạn để đọc để giảng cho, chứ chưa phải là giảng giải để chỉ ý nghĩa câu chuyện trên về ý tánh nữa, nhưng mà đây là cái con mê nhất nhất ngộ nhất thờ là nó được đấy. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành khổ hạnh mới thành đạo chứng quả, thì Phật phải trải qua nhiều thời gian. Long Nữ cũng trải qua con đường ấy mới đắc quả dễ dàng. Kể ra bà Long Nữ tuy là mới 8 tuổi đắc quả đó, nhưng mà vô lượng kiếp về trước bà tu đã nhiều lắm rồi, chỉ kiếp này chỉ thị hiện lên vậy thôi để mà đắc quả, thấy chưa? Đó, khi cơ duyên đến là bừng ngộ. Khi cơ duyên là đấy là phần ngộ, thì ở đây nói như chúng ta đi thao quan, nghe chưa, phải trải qua nhiều đoạn đường khó khăn lắm á, thiên sơn vạn thủy đi trên biển mà cả mấy tiếng đồng hồ, nghe chưa, móc suốt cả ngày đường trên không trung mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi đến thao quan là việc không nhắc mắt. Khi mà đến tới phi trường á, khi mà đó trước rồi đó là việc trong mắt sự tu chứ là tu thì chúng ta trải qua sự khó khăn cũng là dễ, nhưng mà đến cái lúc thành đạo là ở trong nháy mắt thôi. Rồi do đó cho nên nó gọi cái câu mê nhất trước rồi nhất thờ, nói cái đoạn này để làm gì, để cho quý vị thấy rằng bà Long Nữ không phải là chỉ là một cô gái mới vừa 8 tuổi mà thành đạo dễ dàng đâu. Tất cả sự tu tập trước kia bà đã nhiều lắm rồi, cho nên hôm nay cái dịch thời gian đó chỉ nghe giáo lý cũng như cái đèn đã lo trong đó xong ở đường nào, dầu nào, tin nào, bóng tất cả rồi, bây giờ chỉ còn rót quẹt viên trăm mưa là sáng lên đó. Thì nói như thế để làm gì, để chúng ta kết luận rằng là sự tu tập, nếu nói là khó thì thiệt ra có phần khó là không phải dễ đâu, bởi một cái việc mà thức tỉnh lương tâm đâu phải là chuyện dễ, bởi vì nhiều khi cái vấn đề tiền nào tự ái của mình nó quá dày đi, cho nên Phật nói trong kinh Dhammapada, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói tháng ngàn quân dạ
trong mặt tử không?
Ngàn quân giặc ra cầm binh chuyển tướng, nếu có binh thơ đồ tận đầy đủ thế giới, thắng sẽ dễ dàng. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tự thắng mình mới chiến công binh điện. Cái câu đó phải ý thức. Tự thắng mình là như thế này, là lẽ ra cái người đó đối với thế gian, đối với ông diễn dịch không thể tha thứ được. Nhưng mà mình tha thứ tâm như không, từ đâu chưa là tự nhiên đây mới là chiến công binh điện đó. Vì lẽ đó cho nên chúng ta thấy rằng Đức Bề Nghị Đề Bà Đạt Na, như trong sử chúng ta thấy Đức Phật đã nhắc lại một lần nữa trước khi nhập Niết Bàn, bởi vì Ngài nói trên pháp qua trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ngài nói rằng Đề Bà Đạt Na là ông chứ không phải là quán. Bởi vì Đề Bà Đạt Na mà cái sức tu tiến của Ngài một cách nữa là hơi mạnh, rồi sợ đệ tử nghi, sợ trong Ngài pháp chứng nghi, Ngài mới nói rằng đây bằng cỡ đây tiền thân như thế này. Tiền thân là lúc đó vị ẩm sĩ, ta còn là một vị hoàng đế, một vị vua, vua đó là chính thân ta, còn vị ẩm sĩ đó là tiền thân, thành thử đã có cái sự duyên truyền tiếp nối. Còn khi lịch sử người ta ghi như thế là để người ta kể ra hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh thù hiền hay là ganh ghét, một cái hình ảnh sáng ngời từ bi vậy ta. Thành thử ra chính thế giới ngày nay, nếu mỗi người đều có cái quan niệm như Phật dạy là đều hỷ xả với nhau hết, thì khỏi cần luật lệ, khỏi cần nói ơn, nói tua, nói Phật tự tâm mình. Khỏi cần nói ơn, theo luật sư bây giờ phải thương hết đồng bào, phải thương nhân loại, không cần nói nữa, chỉ có tấm lòng mà tải ra cái đi, như đó thôi, nó dễ dàng như lắm. Thì tất cả cái gì cũng thành. Còn chính mình quốc lại là mình khổ cho nhiều đời, nhiều kiếp về sau nữa, chứ không phải ai khổ, chính Đức Phật thương chỗ đó đó. Mà Ngài cứu khỏi chúng ta là cứu chỗ đó. Mà nó mãi đắng nghẹn xuống nơi, mà nhiều khi tại cái nghiệp lực của chúng ta quá nặng. Chứ tình Phật cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật còn phải chỉ thì Ngài đại trí văn thù là để tiêu biểu cho cái trí căn bản của mỗi người. Cái trí căn bản của mỗi người thường thường các bộ kinh đại thừa là chưa giải thích những cái gì trong con người chúng ta. Quý vị không biết ở đâu quý vị có ai đi xem những cái đám lập chay hồi xưa bên nhà bên Việt Nam bên Tàu bên Nhật á, những cái đám lập chay thì biết làm sao ngoài chánh điện rồi á, cái chỗ mà để cho các vị chung sư chạy trên đường á thì lại trong thì thờ Đức Quan Thế Âm, có thiện tài đồng tử ở bên ngoài đây, đây là nói được công bên ngoài nội ngoại, bên ngoài là thờ Đức Tiêu Diện và hộ pháp. Giữa này người ta làm gọi là cái bàn ngũ phương ngũ phẩm, giữa có một cái bàn trung ương, rồi bốn phía là bốn đức Phật đông tây nam bắc để tự tu. Đó tất cả những cái đàn tràng đó là nói lên cái gì trong con người, nhưng mà nào ai có biết được? Đó là bởi vì như thế này, những kinh điển cao thượng là Đức Phật muốn nói lên những cái gì trong con người mình chứ không phải ngoài con người mình. Chẳng hạn như đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là một vị Bồ Tát để tiêu biểu cho cái trí căn bản của mình có, nhưng mà mình phát triển được. Mình có khi sanh ra là mình đã có rồi, nhưng mà không phát triển được. Muốn phát triển đó là phải có cái sự dồn chứa học tập. Ví dụ như ở ngoài thế gian có những vị giáo sư chuyên về toán học, sử học, về khoa học vân vân, là cũng phải nhờ cái sự công luyện thức học tập 5 năm, 10 năm, 15 năm mãi đại học rồi cái trí này nó phát hiện, nhưng mà đó thuộc về thế gian. Nói chung là đồng đồng ấy phải phát triển cái trí xuất thế gian, tức là người suy xuất, tức là ra khỏi cái sự phiền não tổng thượng. Cho nên hãy tích công những cái chuyện tích đây là chứa nhốt một cái trí tuệ, nhờ chứa nhốt trí tuệ lên một chút, mai một chút, mỗi một chút, thì cái căn bản trí càng ngày nó càng sung mãn. Mà cái căn bản trí càng ngày càng sung mãn thì tất cả việc gì bên ngoài mình giải quyết được ta dễ dàng lắm. Sở dĩ ngày nay mình cứ quằn quại đau khổ vì mình, vì vật chất, vì việc này việc kia là tại vì mình chưa hiểu thấu giáo lý. Cho hiểu thấu giáo lý không có việc gì là khổ hết, bởi vì chính cả thân mình hiện nay còn may mắn giây phút sanh đời khác, chỉ phút thôi, chỉ phút có nghĩa là
mạng người ở trong hô hấp. Mà còn cái nghĩa biết gì nghĩa là mình đã thành ra nhiều khi mình tranh giành một cách vô lý, chính mình không chịu tranh giành cho cái của mình sẵn có mà cứ tranh giành cho những cái gì như ở bên ngoài. Đó là mê muội đó. Đức Phật nói đó là mê muội giàu, đó là có cao cấp cái gì ở thế gian hay là có.
Thiệt ra nói thật đúng chứ. Những người học ở thế gian như tôi nói lúc trước cũng có bác sư qua đó,
học có cái trình độ đó như là bác sĩ, kỹ sư hay là các cái trình độ khác, lên tới chỗ đó rồi, rồi nếu không có áp dụng lòng đạo đức để lên tới chỗ đó là một chuyện hại cho chính người đó và hại cho xã hội, không có lợi được. Là bởi vì thế trí tuệ thông nạn, cái trí thế gian mà thông minh trí tuệ, đó là một cái tai nạn.
Bánh xe nè, thủ đoạn nè, tranh ghét nè,
lừa để cử tức hết. Thế thì phải tạo tội. Tạo tội nó cái gì hết á. Tạo tội muôn đòi, tạo tội có thể là kiếp sau chưa trả, kiếp trong những tạo không thể nói được. Mà đâu phải tạo tội một ngày, một giờ, mà có thể nói rằng suốt cả một cái cuộc đời. Thì làm sao mà cả nổi những cái kiếp sau đồng. Do đó cho nên người vì thế hiểu tới đây rồi, những cái nhà gọi là đạo đức của thế giới này nay người ta hiểu thế, phải làm sao pháp quy đạo đức. Cái nhiều người mình, có nhiều người mình nghĩ tại sao cái ông đó lại như hồi nãy vừa đạo mình đứng nói, tại sao cái ông đó không là một nhà cầm quyền đó, đó mà một cái thứ như thế này có cái gì đâu mà có ông ta trọng sử dụng để hứa ra bên ngoài rộng mà ở trong đó có sự biết pháp. Ý thức nhỏ thôi, mặc dù chưa khai thông được, nhưng mà ý thức rằng đạo đức nếu mà truyền bá được cho nhân sinh trên linh là một bước vô cùng. Trước đó người ta nghĩ cái thuận lợi đó là để mà người dân mà thuần lương á thì nó không có đó là trong những cái đất nước ở đây nè. Từ sau đó nó có những cái điểm khác nữa, nhưng mà nếu cổ bước ở trong đó về giáo lý đó, thì nó lợi được. Do đó cho nên chúng ta hiểu như thế này, nhiều khi mình sống trong một cuộc đời 5-70 năm nhưng mà mình thấy như là mình chưa có sống trong một cái thời gian là mình thấy không có lợi gì chính cho mình hết, mà cứ cái gì lo có việc bên ngoài không, cái chuyện này tới chuyện kia không biết bao nhiêu. Do đó cho nên tôi nói rằng mình có, mình còn là còn tất cả. Mà ai để mình mất là mất tất cả, đó cũng là lời tuyên ngôn của Phật dạy. Phật tánh mình còn sáng suốt là thế giới còn tất cả. Mà để cho cái Phật tánh mà nó khô héo đi thì không còn là gì tất cả. Như là không có việc, không có chết, nhưng mà nó khô héo, nó bị càng tẩu và nó bị mờ tẩu. Cho nên tôn niệm có cái gì đó là để làm cho tánh mình ngày càng sáng. Phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nọ, Đức Phật là ra 3 thiên phương tiện. Mỗi phương tiện nào cũng muốn cho mọi loài người trở về cái tính sáng của người đạo. Chính đó thôi, không nói gì khác hơn. Lập ra tôn này, lập ra pháp 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, đâu có ngoài cái vấn đề mà làm cho con người một càng ngày càng sáng. Cho nên vì lẽ đó mà càng nghĩ đến Đức Phật chừng nào thì thiệt ra dùng lời nói là tán thán, dùng cái viết bút để mà khen ngợi cũng thắng được. Nghĩa là thương chúng sanh thương đáo để mà tôi không bao giờ nói rằng tôi thương mấy gì hay là tôi muốn đưa mấy gì hay không, chỉ làm hết mình. Mà thật làm hết mình thì chúng sanh không phải cái kiếp của Ngài làm để đạt ta đâu, mà vô lượng kiếp về trước. Là bảo vì sao? Là bảo vì Ngài nhận rằng Ngài của chúng ta không phải hai mà Ngài thương. Bởi vì đồng thể đạo đức nó có một thôi, khi mà Ngài đã giác ngộ rồi thì Ngài đâu có nỡ là Ngài đã lên khỏi được một cái hồ hoặc là một cái ao hồ, một cái vực thẳm bùn nhớ rồi thì Ngài đâu có nỡ là để thấy tất cả mọi người còn đứa này. Do chỗ đó đó, cho nên Ngài mới thao thức Ngài tôi sẽ đáp 49 năm trước hay là 45, hơn 45 năm trước là còn là muốn cho chúng sanh làm sao như là chuyển mê thành ngộ, dứt khổ được vui hay là thấy tánh tỏ lòng, nó cái danh từ đó. Do đó mà cái hình ảnh cuối cùng, hình ảnh cuối cùng ở trong hàng đệ tử thi, ngươi là nói trước kia cho Phật nói, đã nói mấy lần rồi. Phật nói là người nữ tu mới thành Phật lâu rồi thành con. Trước kia đã nói rồi. Bây giờ ngài phái ngài văn thù,
để nói lên cái chuyện này một lần nữa rằng được thành Phật, đừng có ngại gì hết, bởi vì trước kia cái trình độ còn thấp, cho nên sau khi cái chuyện này xảy ra trong hàng đệ tử lớn của Phật, chắc vấn Phật cũng nhiều lắm, hỏi gì lắm, hỏi tại sao trước kia cũng từ của Phật nói ra, Phật nói như thế. Mà hôm nay cái bằng chứng hùng hồn là bà Long Nữ mới có 8 tuổi thôi, chứ là 10 tuổi mà đã chết một lần rồi. Như thế thì lời của Ngài nói với là cái việc hiện tại mâu thuẫn. Thôi hỏi Đức Phật, đây là hỏi Đức Phật là từ mới là mình chứng hùng này hỏi ông chú đứng lên vô tay như đồ hỏi trong biết những Phật sư tư đúng không? Thì Ngài mới giải thích nhiều cho nó là trước khi mà tôi nói tại Phúc Lâm Tinh Xá, tôi nói rằng nữ nhân sắp thủ ngũ chứ bất hạnh Phật là đứng về tướng trạng mà nói, tướng trạng tức là hình tướng đó mà nói. Còn ngày giờ này mà bà Long Nữ được ngộ đạo thành chánh quả một cách dễ dàng là đứng về kêu là lý tánh mà nói. Đó, hai cái khác nhau. Một bên lúc cho nên chỗ này cũng là nhấn mạnh nè. Ở trong kinh Chánh Văn có nói rõ, trong kinh Sắc Thi Chánh Văn cũng có nói mình trong này cũng có còn, bởi vì cái đoạn đó nó không có thành đoạn. Là bởi vì trước giờ phút mà bà Long Nữ đắc thành đạo quả đó là bà phải chuyển nữ thành nam, biết không? Chuyển cái đó trong này có gọi nè, là bữa sau đọc cái đó. Chuyển nữ thành nam, mà cái chuyển nữ thành nam này không, nếu mà không chuyển nữ thành nam á thì cũng khó. Là nam chuyển được. Chuyển như thế này, cho nên ngay bây giờ chuyển được hả? Chuyển được. Chuyển nghĩa là thường người cái tánh kêu là nam nhi á, là cái tánh chuyển được. Mạnh mẽ, tất cả những việc gì coi như là thuần dưỡng, tinh tiến, không có những cái chuyện gọi là gì đó. Bỏ đó đi, mà lại bỏ được cái đó coi như là chuyện nữa phải nói đó. Thế là, thà mình có chuyện gì cũng quan trọng, thế thì những việc quan trọng hay là nói một cách khác nữa là phải đại hùng, đại lực. Đại hùng đại lực tất nhiên là phải chiến đấu cho được những cái phiền não dục vọng ma cũng trong con người mình, đó là chuyện đời mình. Tức đừng đợi bỏ hết cái sát thân này rồi đầu thay cái sát thân kế để rồi mới chuyển đời mình. Chính trong chánh văn của kinh Pháp Hoa có ghi rõ, mà trong cái bài soạn giao lưu Pháp Hoa này cũng có ghi rõ, để mà quý vị thấy rằng trước giờ bà Long Nữ đắc đạo là bà phải chuyển nữ thành nam vui hoàng đạo, tức là chuyển tánh, là tánh chuyển nữ thành nam rồi mới được kêu là đắc thành đạo quả. Do đó cho nên quý vị thấy Đức Phật trả lời trước kia Đức Phật nói tại Phúc Lâm Tinh Xá là đúng về tướng trạng của người nữ mà nói. Ngài giải thích nghiệp chướng như thế nào, như thế nào năm thiệt. Nhưng mà ngày hôm nay bà Long Nữ được thành Phật một cách dễ dàng là đúng về lý tánh, bảo vệ cái Phật tánh về lý, chân lý thì ai cũng chắc chẳng những đoạn hơn mà đến rồi Phật, Đức Phật nói tất cả những lời đoạn mà nó biết thức tỉnh ăn nó đi lên thì nó cũng sẽ thành Phật. Chứ còn không phải như là có một vài cái thuyết bên ngoài mà nói rằng con người từ không nó tiến ra từ loài khỉ hay là những cái loài là đó, cũng phải như thế. Nếu quả thiệt một câu hỏi rất đơn giản để cho các anh chị em suy nghĩ, nhất là các anh chị em tôi trẻ đó, nếu mà những cái loài khỉ mà nó chuyển hóa lên loài người, khi mà thành loài người rồi thì loài thử thải cái lý nó đương nhiên đó nhỉ. Mà bây giờ là kiểu cát rừng rú vẫn còn điều hết á, thì biết đó là không phải. Không phải. Nếu mà tôi nói cái mặt chuyển á, thì khi mà đã thành con người đã trở rồi, thì dĩ nhiên là biểu thả chấm dứt. Nhưng mà ngày này chưa chấm dứt, tức như là không phải. Rồi là cho bạn ấy, nói với cái giả trước của một chị đó thôi. Không có
sanh ra.
Sanh ra. Nó sẽ sanh sản ra. Cái đó cũng là cái trước.
kiến tiến hóa. Mà đã là tiến hóa rồi, khi mà hỡi loài thành loài mình hết đó, là loài thế là gì? Cũng như con đơn trưởng một việc như thế này, rõ ràng cho các anh chị em rõ nè, có nhiều nước mà có những chất dân, có một thời gian cái tiến hóa các hạnh nhân trà, các hạnh nhân chi gì đó, khi mà hóa thành các cái giống dân văn minh khác á, thì cái dân đó nó hoặc là còn một ít là nó cũng thành gì đó tội lắm, thấy chưa? Thì cái đó là những cái bằng chứng rất là cụ thể để cho mình thấy. Do đó cho nên khi chúng ta trở lại vấn đề luật pháp mà nói đúng về tướng tạng con người, đúng về tướng thì phải phân tách. Nếu chưa học phân tách và anh nói về cái nghiệp ta, thì dù sao đi nữa thời gian ta trước á, cái nghiệp xứ nhẹ, cho nên đến đây mới dễ dàng và dễ giải dễ hơn. Nó không có những cái bức tượng ta được nữ á, dầu cho ở Tây Phương mà tiến bộ tới đâu đi nữa, mà khi đã mang thân nữ rồi thì dĩ nhiên là nó khác hơn bên Đông Phương chút nữa thôi, chứ cái căn bản nghiệp của nó phải chịu cái công nghệ đó. Thì chẳng hạn như nói theo ở Á Đông mình chút đi, để nó nhận lại những ở bên Á Đông, chứ tưởng nhớ Á Đông. Nghĩa là những năm gần đây á, thì còn kêu là không đỡ nè, những năm trước nữa. Trong một gia đình mà các khi mà mới vừa sinh con á, thì người lớn lên thì cái gì cũng chịu thiệt thòi. Cho nên mấy chú làm người ta nói anh ta đi, ta có đứng gặp xuống. Rồi lớn lên một cái thì nó muốn nằm ở trong cái khổ khổ lắm, nó muốn rớt mãi mãi khổ. Rồi vừa không lớn lên như nó theo cả năm trước á, thì luôn luôn xóa sự vì phúc đây mà về đây mà đau anh nhớ nhé. Đủ thứ á, rồi lớn lên rồi phải đặt thành nào là 12 tên nước rồi thì các ngài ở Á Đông rất tinh vi đó, nhắc nhở cho người phụ nữ có những cái công việc phải như thế. Còn người Tây Phương người ta kỹ thuật bên ngoài nó khá đáng ngại đi, cho nên người ta không chỉ cho người phụ nữ, cái sự thật ở trong căn bản nghiệp là như vậy đó. Cho đỡ biết là con mắt của thánh nhân Đông Phương với Tây Phương khác nhau đó, tinh tế hơn ở Đông Phương. Rồi cho nên cuối cùng rồi đây á, sẽ đi về Đông Phương nào quý vị tự hiểu nha. Nghĩa là khoa học mà tiến tới cái mức độ tột đỉnh rồi á, thì đã đi về học ở Đông Phương, không chạy bên nào á. Bây giờ thì còn đưa mới tới cái giai đoạn sửa chừng 8, 9 thôi, có đang mình mới đi tới 10, mà tới cái 10 đó học phải nguyên trở về Đông Phương được chắc. I am going to go to the hospital. Phật tử thì cũng cứ như tâm tư tháng mai á, hay là tâm tư tháng mai thì thấy trở lên trên. Đến khi lớn lên rồi, nếu mà gặp cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho chúng có một chút duyên lành chút, mà gọi là gặp những cái người bạn đời mà tử tế thì đỡ đó. Còn cái là hầu hết gọi là mấy nước tục đó, thì là không giống như là cái sản phẩm của tử tế. Thế thôi, trong cái gì nè, thành thử ra trong khi mình tu tập mình phải làm sao mà chuyển cái tướng tạng nó trở về cái lý tánh. Thì dễ thành lắm, cái tướng tạng mặc dầu lỡ khí giới mang thân nữ, khí giới là khí, nó khí giới thì nó làm sao mà mang thân nữ, lỡ khí giới mang thân nữ trong kiếp này thì nhất định nguyện rằng chuyển nữ thành công ngay trong lúc hiện tại này. Những cái chuyện gì đó mọi người bỏ lo tu tập cho đèn luyện tánh tình cho sáng suốt, để từ hướng thượng ổn thành. Chứ còn người tu nghe giảng nó cũng nói là cái gì đó, nhưng mà còn biết sao nó bỏ mình nữa, thì chút mình nhớ là tự nói từ từ chứ cũng nói được, nói mà cũng nói từ từ nữa, tối thế đó. Mà nếu như mang thân người nam, mang thân người nam mà nếu như cái tính nhỏ là như thế, rồi nó sẽ cũng như thế.
đúng là người nam ma độc ác đã ký ký tích trước trong mặt hình ảnh của nam nữ để nhắc chúng ta rằng dầu cho người hung ác như đề bà đạt đa cũng có tâm như thanh chúa nhớ nè, dầu cho người rất là yếu đuối như long nữ chỉ 8 tuổi cũng có tâm thanh chúa thành họ. Đề bà đạt đa là nói về cái kiếp trước đã có tu tập rồi, và cái diễn tiếp khi mà thức Phật đó là để nêu lên hai cái tấm gương, một tấm gương đen, một tấm gương sáng trắng, nghĩa là vì cái tấm gương đen mới thấy được tấm gương trắng. Do đó cho nên mỗi một việc gì mà nếu chúng ta hiểu được đạo lý, đã biết được cái này lắm, không có khó khăn gì hết. Còn nếu mà không hiểu được đạo lý, dầu đó là chuyện nhỏ, những rất nhỏ cũng là khổ muôn đời, phải là khổ. Khổ muôn đời, nếu chúng ta muốn nói, đây là mình gây lầm, rồi nó cứ từ đó nó dây lên thì nó khổ. Thành tựu là người Phật tử, có thể sáng suốt và hiểu biết nhờ giáo lý á, là ở thực hiện đó quá như không. Tâm tự nhiên, tâm như là như không. Thì giờ nó thì giờ làm 6 giờ là được không? Bây giờ các khác thì mà chúng tôi xin thưa quý vị như thế này, hiện nay giảng rất rõ lại phẩm về bà Đạt Đa tuần trước vì không giữ thời giờ cho nên chỉ giảng nói được những điểm chính thôi. Thì vị nào tuần trước có nghe hôm nay hãy nghe thiệt rõ và sâu sắc hơn, còn những phật tử nào bữa trước thì do sự vắng mặt không nên nghe thành phật chính kỹ. Về phẩm đề bà Đạt Đa cũng như các phẩm khác ở trong kinh Pháp Hoa, hầu hết là chúng ta phải hiểu qua cái ý nghĩa tượng trưng thiết thực để mà hành trì. Đó là cái điểm chính của kinh Pháp Hoa, chứ không thể hiểu ra cái nghĩa đen hoặc là cái chữ nghĩa không thường được. Vì kinh Pháp Hoa là dùng cái văn tự để mà chở chân lý đó, những cái câu đó nó bắt tắt cái chữ thôi, nhưng mà có thể nghĩ như mấy cái chữ đó là có thể nó thông suốt được. Dùng mượn văn tự để chở chân lý, mà cái chân lý đó chúng ta có một, chúng ta ngồi trên cái chiếc xe chân lý đó, chớ đừng cái chấp văn tự mà nó trễ hết, không có tệ mẹ hết, không có cái nào không tốt được. Tuy nhiên trước khi giảng phẩm đề bà Đạt Đa thì chúng tôi xin giảng bị gì nói trong bữa trước nữa đó, có quý vị hỏi đại đức Huệ Nghiệp mấy câu hỏi đó mà tìm lại hoài hỏi như thế không có trả lời. Thành bữa nay trước khi giảng tôi trả lời thế thay thế cho mấy bữa nay. Đây là cái bài ở trong cái phần Liên Tục Độc Ác, mà hãy nói đến cái phần này á, tất nhiên là nói đến cái phần tứ chuẩn đề. Nam Mô Tát Là Nắm Thập Địa Tâm Bồ Đà Tứ Nắm, đó là cái bài chú chủ đề. Thì trước cái bài chú chủ đề đó lại có một bài kệ bốn câu, mà hãy nói cái chú chủ đề thì quý vị nên nhớ rằng là nhằm ở trong măng ra tắc, tức là ở trong mẫu giáo. Hồi xưa chư tổ ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam lại dùng vừa là yểm giáo vừa là mật giáo đi chung với nhau để cho hỗn hợp đạo đồng. Yểm giáo là giáo lý giải thích được, mật giáo là giáo lý không thể giải thích, chỉ dùng một cái điển lực thành kính để cầu nguyện thôi. Hai cái khác nhau. Ngược lại các tôn phái Phật giáo khác ở Ấn Độ, ở các nước khác thì như là
và cái tông nào mà ta giữ tông đấy. Nhưng mà có cái đặc biệt nhất ở Việt Nam đó, điều đại trước tiên tổ nghĩ rằng đầu tiên đó là thiền tông bị du nhập ở Việt Nam trước, rồi sau khi tu về thiền tông thấy rằng căn tánh của người nó còn thấp quá đi. Chủ giáo vừa là mật giáo, cái phần nào chúng ta tụng mà cái nghĩa thông suốt hiểu được thì cái đó gọi là chuyển giáo. Giáo lý dẫn bài cái thiện đấy là rõ bài, còn giáo lý về tức là mật giáo là giáo lý nó kín đáo, như là bí mật có thể nói như thế, là chỉ mình tụng với cái điểm lực thành chính của mình, nó không đến cái điểm lực của mười tôi chưa tập thôi, cho nên nó tác nghiệm được. Chẳng hạn như các anh nắm tay mình trong một đại tu chi nắm nó nhẹ khang chứ là cái lệ nó tạo ra. Thành ra các ngài mới, nó bây giờ mình đi thẳng này, tránh về các ngài, các vị tổ sư mới thêm bốn cái tông. Khể thủ quy y tôn thập đế là cúi đầu đảnh lễ đấng hay là đức tôn thập đế. Cái chữ tôn thập đế là dịch chữ phạm, từ cái chữ phạm kêu là su sít chi. Chữ phạm nó là chu ngực. Rồi tới cái chữ nguyên chữ phạm nó như thế. Rồi dịch một đổi không biết phải sao tạo dịch âm ra, dịch đổi ra Việt Nam mình đọc là tô tóc lên. Thì cái nghĩa chữ su tiết đi là chỉ cho hào quang chiếu sáng, cái nghĩa đen của cái chữ đó là hào quang chiếu sáng, tất nhiên là chỉ cho cái chiếu sáng của mười phương chư Phật. Đó là một chuyện, thấy chưa? Thì ở trong này nói đó, cái danh từ này với cái bài chú này nó nằm ở trong mantra, mantra sắc, tức là về cái khái mật thôi của đại đại. Thì chút đó phải nói đó. Thành ra tóm lại cái chữ tô tất đế là chỉ cho cái hào quang sáng lạnh hay là cái hào quang chiếu sáng của tấm toàn giác, hay cái chữ là tấm toàn giác, tức là cái yếu sáng của tấm toàn giác mà mình có một cảm ơn. Tại vì mình chưa khai tâm được à, khi mình khai tâm được thì nó nhập tập cái yếu sáng đó. Thì bây giờ mình chưa khai tâm được, phải cái yếu sáng giữa mình và đấng toàn giác đó có cái cách điện à, đó là một câu. Câu thứ hai, đầu diện đảnh lễ thấp con chi, tức là đầu mặt đảnh lễ, cũng nói cái chữ kêu là thấp tu chi. Nếu mà nói cho đủ đó, thì kêu là thấp công chi Phật mẫu tôn, tức là dịch từ cái chữ tức là tháp ta cô ti bút ta ma tra. Tháp công chi là gì? Tất nhiên là chỉ cho cái sự sinh trưởng vạn sự vạn vật Phật mẫu. Cái mẫu đây tức là sinh trưởng vạn sự, cũng đó là cũng là nói một cái chưa là một cái liên quan tu với mấy gì hết, nhưng mà chia ra từ cái câu nói cho đủ là tháp câu chi Phật mẫu tôn sát ta cô chi, sát ta cô chi. Đây sát ta cô chi bút đa ma à, ở bên kia cũng phải nó không có chữ a sau, nhưng mà thường thường trên Việt Nam mình sẽ đọc là ma thật là mẫu, ma là mẹ, ma ma, được chưa? Sát ta cô thi, như đây là người thân như này nè, cô cút đa mặt ra, nếu nói cho đủ á, còn nói là thấp câu chi, tức là nó sạch. Đầu dẫn nói là thấp câu chi, cái thấp này á, để dịch từ cái tiếng sát, sát, tiếng sát theo tiếng Phạn nó là số 7, là sát, hay là tiếng Ấn Độ bây giờ nó cũng là gặp sát, nó ế, đô, tin, cha, phan, chê, sát, 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 nào đa, cũng một thời cũng một người Ấn Độ. Nó nói liền liền cái tiếng nó làm sao để học về cái linguistics về cái ngữ học của nó cũng giống nhau. mà nhất là tiếng tạng coi như là điều bây giờ chúng ta suy nhé, nó là cái nguồn gốc mà cái này như cái đất này, cái nhật này, các thứ xíu là họ có thể nói được rất nhiều. Thành ra điện bây giờ trong khi bất cứ một đại học nào mà họ nói về tổ nữ là không thể bỏ trường đại học này, mà họ là tôn trọng đệ nhất. Thì nói về cái câu mà Thất Tổ Chi đó kêu là đầu dẫn đến đấy, là tỏ cái lòng thành đầu mặt đầu điện đảnh lễ, tức là lễ bái đón Thất Tổ Chi. Thất Câu Chi đây nói cho đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn là một vị để tiêu biểu cho sinh trưởng môn tự môn vật, tôi là Phật Mẫu Tôn. Thất Câu Chi cái câu thứ ba tôi là ngã khi tương tán đại chúng đề con đây thì đã thấy trong cái bài kinh nhá, tương tán trước đại chúng đề, cái chữ chủ đề là từ cái chữ chuyên đi, nó cái nguồn gốc của nó đó. Chun à, đi, chun đi hay là các chỗ khác người ta cũng phiên âm á là chân đi, chun đi tức là mặt trăng, cái nghĩa đen đó là mặt trăng tròn sáng. Thì ba cái câu đó, ba câu trên, ngã tư sinh tán đại chủ đề, chi nguyện từ đối trì gia hộ, nghĩa là nguyện cái yến sáng của tôi tập đẹp là một em cái lòng thương rộng lớn bao la của vị Phật Mẫu Tôn. Phật Mẫu này là Phật Mẫu là cái vị giác ngộ mà ở bên trong cái tinh thần thương xót tất cả chúng sanh, từ ở nơi cái yếu sáng giác ngộ đó mà tỏa chiếu ra cho nên mới nói là Phật Mẫu Tôn. Ngã tiên tinh đó là chủ đề, tức là chúng con tinh tán đức hay là đóng đại chủ đề hay là đức chủ đề, chủ đề đang như tôi mình nó chuyên đi hay là chuyên đa, nó từ ra mỗi chỗ là vậy. Thì kêu là chi nguyện từ bi thì nhà họ kính chi lòng từ bi của ba, kêu như là ba cái trạng thái có thể có như thế, trạng thái sanh xuống, trạng thái bao la, trạng thái như là mát mẻ, từ chuyên đa là mặt trăng, là chủ đề tiên để cho cái sự mát mẻ, cái sự dịu dàng, cái sự đặc biệt đó. Thì con cầu làm sao cho ba cái chuyện đó nó vào ở nơi chúng con đó là ai, tức là đó. Rồi sau đó nó làm một trăm năm trăm mười năm một đời với chúng ta mới chịu cảm nhận được chứ không phải câu, nhưng mà một câu đó các gì á thì ba tuần còn nó thì giờ nó bốn tuần đó các nghĩa được. Bởi vì những cái bài chú nó hồi trước đó, thì người Trung Hoa người ta dịch âm ra, thì ở bên Trung Hoa mà đọc đúng theo chữ Trung Hoa thì nó giống giống với cái âm của cái trang này. Khổ là từ Trung Hoa cái chữ đó mới dung nhập Việt Nam, rồi mình đọc theo cái giọng của người Việt Nam, thành thử ra sai chút, nghĩa là nó không có được đúng cái âm giọng. Chẳng hạn như tôi đơn cử như ví dụ như là ở bên Trung Hoa chẳng hạn người ta đọc một cái âm chữ là giật giống như bên Ấn Độ đọc cái đó, nhưng mà ra người Việt Nam mình như là yết đê ma la yết đê ma la tăng yết đê bồ tát ma chẳng. Do đó cho nên chúng ta học giáo lý phải biết cái ngữ duyên, cái ngữ căn, cái cấp của cái ngôn ngữ đó thì nó mới thấm được cái nào đó được. Nếu mà không hiểu cái đó là cạn vấn đề. Thì tóm lại để cho quý Phật tử rõ thêm, chẳng những một vị hỏi rõ mà tất cả quý vị hỏi, quý vị hiểu rõ là thường thường xưa kia là chỉ tụng Phật là kinh hoặc là chú. Khi mà Phật giáo như nhà Phật Tây Tạng thì người ta vừa gọi là Phật chú hết. Nhưng mà các vị tổ ở Việt Nam mình thì lại nhìn thấy kinh cũng quý mà chú cũng quý. Do đó cho nên mỗi thời kinh của chúng ta đều có lẫn kinh và chú, hay là nói theo danh từ cho đặc biệt hơn là hiển giáo và mật giáo. Ví dụ như mỗi chùa từ xưa tới bây giờ, buổi chiều trong cung chiều, trong cung chiều là tụng Di Đà, hồng danh, thí thực. từ Di Đà thấy sông Di Đà, sát cuối Di Đà là các chú bản sanh, Nam Mô A Di Đà Phật, các chú kinh các chú đến hồng danh, dĩ nhiên là hồng danh là cái kinh đó là soạn do các vị tổ do ngài Bất Động Pháp Sư Đức Trung Quang, thì không có sát ở hồng danh, nó không có chú, nhưng mà qua cái bông sơn thiết thực thì quý vị đọc nó toàn là chú mật chú trong đó, chẳng hạn như án bộ bồ đề địa giờ địa na địa na thang na nha, hay là tất cả năm một cái phải đắc thang na phật lý đế tam bảo tam tập tất cả những cái đó là mật chú, đó là một phần tinh diệu. Tối thì tịnh độ qua thời tinh khuya cũng vậy, thời công phu khuya thì lăng nghiêm đại y tập chú, thì lăng nghiêm trước khi mới vô tận lăng nghiêm là tổng biết trời la lăng nghiêm có giải thích về tạm tâm từ bất động con tổ lăng nghiêm của tập chú thì có chưa là nghĩa, nhưng mà từ năm kệ tâm chú lăng nghiêm không có nghĩa được, rồi qua đại bi tập chú, ở trong tập chú đó có một bài bát nhã tâm kinh giải thích được cũng như là kinh, còn chín bài chú nghĩa là tóm lại chư tổ ở Việt Nam trước kia và các ngài đã tiến về thiền đã đạt từ đạo, các ngài nghĩ rằng bây giờ tu về thiền tâm á, căn tánh của người sợ khăn nổi, không có hàng tục chứ mang chiến nổi, mang chiến trong con người mình người lắm dễ sợ, thì bây giờ phải dùng chú, chú để chi, để tiêu trừ cái nghiệp chướng lầm lầm mạt nhất thiết căn bản nhổ lầm lầm thì nó căn cái căn bản nghiệp chướng. Còn kinh đó là để nói cách dễ hiểu chung cũng như cái bộ, còn chú cũng như cái thuốc và trị thẳng, nhiều khi trị thẳng á nó bị có bị gì phải chưa, còn hãy uống thuốc bổ thì uống vô cái bệnh gì nó cũng bổ được chung, còn chú á trị thẳng cái bệnh đó đầu tiên nó phải cái này đã là chú, là đó cho nên có nhiều người nói là chú của và trùng ba bắt à, cũng có cái nghĩa hay không là từ chú mà mang bắt, nếu từ chú mang bắt là ai chẳng thiệt, nhưng mà sự thật ra nói nếu mà mình từ chú mà mình không có một cái đạo được thì những nguyên quân nhiều chưa cũng từ chú nó khỏi được, còn nếu mình có cái đạo lực thì cái nghiệp chú nó không chịu mà tiêu được. Đạo lực là cái sức hiểu đạo, cái sức từ chân lý của mình sáng suốt, chẳng hạn như là mỗi một việc gì xảy ra thì mình biết rằng là cái chuyện đó hoặc do đời này thời gian trước hoặc do đời trước chuyện nào trong ngày gì hết, còn nếu một việc gì xảy ra rồi mình cứ ngồi mình nghĩ rằng lúc mai tuổi tám thành có các cuộc đời tháng nào hay nữa lúc mai tuổi tám cứ sợ sợ như thế đó, thành ra bắt thang để cho ma chúa nó leo lên trên nó dọa mình, đứng trên mình rồi nó nhăn răng nó dọa mình nó cởi mắt.